và nó tưởng đâu là cái đó là một cái gì thường hằng, không có việc là một, thành ra nó cho cái ngã là một cái gì một. Và theo ngoại đạo thì họ cho là nó không có diệt, tức là chết đi chỉ có cái thân nó chết, chứ còn cái tôi á, cái linh hồn nó không có mất, bởi vì họ chấp cái đó là ngã. Nhưng mà đối với lại duy thức học thì cái đó nó chỉ là một cái tâm thức thứ 8, nó sinh diệt không ngớt, trong từng sát na nó nối liền nhau. Thành ra khi mà chưa có trí huệ á, tức là khi mà mình chưa có cái tâm sở gọi là huệ á, mà mình chỉ có những cái tâm sở của vô minh á, thì mình thấy cái đó là một, cái đó là nối liền, cái đó là một cái gì không có rời ra. Nhưng khi có cái tâm sở huệ rồi đó thì nó sẽ nhận ra cái đó. Đó, thành ra vì vậy cho nên cái đối với lại duy thức học thì thức thứ 8 chính là cái chỗ để chấp ngã. Thức thứ 8 tại sao nó liên tục, tức là cái tâm tại sao nó liên tục, bởi vì nó là cái chỗ nó chứa tất cả mọi cái hoạt động của các cái thức kia, nó chứa thành ra là cái năng lực đó là nhân, năng lực đó nó lại nó khi nó cũng như là cái ngọn sóng nó lên cao rồi nó rớt xuống, thì khi mà nó rớt xuống như vậy nó trở về biển, cái biển là cái chỗ chứa các nước, thành ra nó trở về đó để rồi nó lại vươn lên. Thành ra cái thức thứ 8 là cái chỗ mà ví dụ tôi thấy một cái hình ảnh, thì khi mắt tôi chạm vào cái hình đó tôi thấy một cái là cái thấy nó mất rồi, cái biết đó nó chuyển sang cái khác rồi. Nhưng mà cái mà tôi nhận ra tôi bảo đấy, rồi cái ý thức tôi nó hoạt động, nó ở cái này màu vàng, hình vuông màu vàng, thì khi mà ý thức nó hoạt động xong thì ý thức nó mất rồi. Nhưng mà lúc đó tất cả những cái mà biết đó nó đi vào trong cái thức thứ 8, để thức thứ 8 nó giữ ở đó để nó lại tiếp tục, để cho cái ý thức nó nghĩ tiếp được. Thành ra cái thức thứ 8 nó là cái nơi chứa tất cả các cái hoạt động khác gọi là nghiệp, hoạt động gọi là nghiệp, tức là nó chứa để thành cái nhân, rồi từ cái nhân đó nó mới phát sinh cái quả. Mình nói một cách liên tục gần gũi, ví dụ khi một người suy nghĩ một cái câu gì hay một cái bài toán chẳng hạn, thì nhờ cái thức thứ 8 á, chứ còn cái ý thức của mình á, nó nghĩ một chữ là nó mất rồi, nó nghĩ sang chữ thứ 2 thì chữ thứ nhất mất rồi, nó nghĩ chữ thứ 3 chữ thứ nhì chữ thứ nhất mất rồi. Thì nếu mà nó không có một cái gì liên tục á, để giúp nó á, thì nó không tiến được nữa, và nó không biết là nó đang làm gì nữa hết. Thành ra nó nhờ cái thức thứ 8, thức thứ 8 nó duy trì, nó làm cái thức căn bản để cho ý thức và các cái thức kia hoạt động, kể cả cái thức chấp ngã. Thì có thấy là một cái tôi đang còn suy nghĩ bài toán, và mình có thấy là bài toán nó được suy nghĩ một cách liên tục, nó nhờ thức thứ 8. Thì nói trong một cái phương diện xa hơn, một cái khoảng cách thời gian xa hơn, thì nhờ có cái thức thứ 8 cho nên mình mới có trí nhớ. Hôm nay mình ngồi đây mình tụng kinh gì, ngày mai á thì cái ngày hôm nay nó mất rồi, cái buổi tụng kinh này nó mất rồi. Nhưng mà chỉ cần có một cái nhân viên nào ở bên ngoài, tức là có một người nào người ta hỏi mình hôm qua và giờ đó anh làm gì, thì nhờ cái nhân viên đó thì cái ý thức của mình á, nó bắt đầu cái tạng, tức là khi cái câu hỏi nó rơi vào trong tạng thức á, tức là thức thứ 8 á, thì thức thứ 8 cộng với cái ý thức á, nó mới khởi lại những cái hình ảnh, những cái âm thanh, những cái suy nghĩ, những cái hoạt động, cái cảm giác của cái ngày hôm qua, nó mới nhớ lại. Thành ra đối với đạo Phật á, là bất cứ một cái nghiệp nào mình làm mà không, nó không có đi đâu mất hết, là vì cái thức thứ 8. Thành ra thức thứ 8 là cái thức mà nó giữ cái nghiệp nhân lại. Và do đó cho nên một con người làm cái việc thiện hay việc ác gì đó thì thức thứ 8 nó giữ lại những cái đó lại hết. Và thức thứ 8 nó làm cho mình có ký ức và nó làm thành thói quen. Chứ nếu không thôi làm sao thành thói quen được. Bây giờ một người tập võ mà cứ đưa cái tay ra như vậy thì mỗi lần đưa là một lần mới mà, làm sao nó thành cái thói quen được, làm sao nó thành cái năng lực được. Thành ra nhờ cái thức thứ 8 nó duy trì cái lực, cái nghiệp của mình đưa ra đưa vào rồi, mà nó thành một thói quen, mình trở nên mau lẹ và mạnh khỏe là nhờ thức thứ 8. Nên thức thứ 8 là một cái thức là căn bản cho tất cả. Và đồng thời thức thứ 8 khi mà cái thân này mất đi á, thì các cái thức nhãn nhĩ tức là mắt tai mũi lưỡi thân với ý thức nó tiêu tán, nhưng mà cái thức thứ tám nó giữ tất cả những cái mà mình đã làm trong cuộc sống ấy, nó hoạt động. Nói một cách khác là giấc mơ của mình nữa cũng là do cái thức thứ tám đó. Khi mình ngủ rồi ấy, là mình không có tiếp xúc với thế giới xung quanh nữa, nhưng thức thứ tám nó còn nhớ, nó còn nuối tiếc, nó còn ấm ức, nó còn bất cứ cái gì đó, hay là nó còn mệt mỏi và nó chưa hài lòng cái gì thì nó khởi dậy, nó khởi, nó hoạt động bằng một cái cách không có rõ ràng, bởi vì tất cả những cái nghiệp á trong thức thứ tám nó đều đòi hoạt động hết. Cái vui, cái buồn, cái giận, cái lương tâm, cái gì nó cũng đều đòi hoạt động. Thành ra mình có thể cái giấc mơ mình nó rất là mông lung, không rõ rệt. Thì tất cả những cái đó là thức thứ tám. Thì đối với lại Đại Thừa Phật Giáo, mình chia tâm ra làm tám thức như vậy. Còn bên Tiểu Thừa thì chỉ có một tâm thôi. Còn tâm sở thì rất nhiều. Tâm sở căn bản của phiền não là tham sân si. Căn bản của thiện đó là tàm và quý, tức là mắc thở, mắc cờ và hổ thẹn. Cái đó là gốc của thiện. Bởi vì tâm của mình tham sân si vốn là căn bản, nhưng mà nhờ có cái hổ thẹn á, hổ thẹn thì nó có hai cái, một cái tàm, một cái quý. Cái tàm á là mình mắc cờ với chính mình, thành ra mình không dám làm việc xấu đó. Cái quý á là mình sợ người ta cười chê, thành ra mình không dám làm chuyện xấu. Thành ra tàm quý là căn bản của thiện. Thành ra vì vậy trong những cái tâm sở như vậy, ngoài ra thì tâm sở phân ra rất nhiều. Nhưng mà đại khái thì nó không phải là tâm, nhưng mà nó là những cái hoạt động về những cái phương diện đặc biệt. Thì trong những cái tâm sở này thì nó có thọ và tưởng. Thọ là cảm giác, tưởng theo như định nghĩa tưởng tức là nó giữ cái hình ảnh, tức là khi mà mình tiếp xúc mắt tai mũi lưỡi gọi là các căn của mình. Các căn là cái gốc của cái gì, gốc của thức. Các căn nó phát thức ra. Thành ra khi mà các căn mà nó xúc, tức là nó chạm với cảnh, ví dụ mắt với lại sắc, tai với âm thanh, mũi với hương, lưỡi với vị, thân với lại cảm xúc, nó chạm các cảnh như vậy rồi ấy, thì nó bắt đầu nó nhận các cảnh vào, đó gọi là thọ, nó bắt đầu có cảm giác rồi. Cái đó là cái cảm, cái tâm sở thọ. Còn cái tâm sở tưởng ấy, tức là nó giữ cái hình ảnh lại, nó giữ cái hình, ví dụ hình vuông, hình tròn, màu vàng, màu đỏ, màu trắng, màu xanh, nó giữ cái đó lại. Cứ nhờ cái tưởng tâm sở nó giữ cái đó lại rồi cái ý thức nó mới hoạt động được. Thành ra hai cái tâm sở thọ và tưởng nó là hai cái tâm sở mà kia là cái cửa ngõ để cho mình tiếp xúc với thế giới, tức là cái tâm thức nó tiếp xúc với thế giới. Và theo trong đạo Phật đó thì tâm sở rất nhiều, nhưng mà hai cái tâm sở này là cái gốc gác của sinh tử, của luân hồi. Tại vì thọ là cái cảm, mình có thọ rồi mình mới ái, mới thương, mới ghét, không vừa ý nó thành ghét. Thành ra cái thọ nó là cái cửa ngõ đầu tiên. Cái tưởng nó có giữ cái hình dáng này nọ gì ấy, thì nó mới nhận thức rõ và cái ái nó mới mạnh được. Và cái tranh chấp và cái phân biệt này nọ gì ấy, nó cũng bắt đầu từ cái thọ tưởng hết. Thành ra hai cái tâm sở này ấy, là hai cái tâm sở mà đầu tiên mà để nó làm cho tất cả những cái tâm sở khác hoạt động. Nếu bây giờ tôi ngồi trước mặt tôi nó có một khối vàng, nó tiếp xúc với nhãn căn, nó tiếp xúc với mắt của tôi, nhưng mà nếu tôi không thọ, tức là tôi không có đưa, không có cảm giác lấy cái hình màu đó nó vào trong, rồi cái tưởng của tôi nó không có giữ cái hình sáng rực của cái sắc vàng nó vào, thì lúc bây giờ tôi không có phát sinh cái lòng tham. Tôi không có phát sinh cái phân biệt cái này đẹp, cái này xấu. Tôi không có suy nghĩ như vậy, tôi không gì hết á. Thành ra thọ tưởng nó là cái đầu mối. Nhiều khi mình bảo chứ tại sao mà mình ngồi tụng kinh mà tâm hồn mình nó bay đâu đâu á, mình ngồi thiền mà tâm mình nó cứ tán loạn đâu đâu á, là bởi vì cái thọ cái tưởng á. Thứ nhất là thọ tưởng. Thứ hai nữa là nếu mà nói theo Đại Thừa Vi Thức Học ấy, là cái thức thứ 8 ấy, nó hoạt động. Và cái gốc của nó là do cái ái. Cái ngược lại với cái ái là cái sân, tức là cái ghét. Thế thì một khi, thí dụ trong buổi sáng mình đi mình gặp một cái cảnh, thí dụ mình thấy một người hát hay, rồi một người bố thí cho cái người hát đó chẳng hạn, thì một phần đó, khi đó mình thấy là cái giọng ca đó hay, rồi mình thấy là cái người kia làm cái hành động đó tốt. Thí dụ mình đi ngoài đường mấy người hát xin, ăn xin đấy chẳng hạn. Thì cả hai cái đó nó được giữ lại trong tán thức mình. Thì hễ mà cái tâm mình tại sao nó thức đối với đạo Phật ấy. Tâm mình một khi nó ái thì ái là cái khát, thành ra nó đi cái chữ khát ái nữa. Ái là cái để nó đi tìm, đi kiếm. Mà cái lý do mà nó phải đi tìm kiếm ấy, là bởi vì tất cả các pháp nó vô thường. Mình vừa thấy cái hành động đó xong một cái nó mất rồi, mà cái hành động đó nó được thâu nhận vào, nó được mình thức, thành ra cái tâm thức của mình bây giờ nó đòi hỏi nó phải đi tìm, nó muốn thấy lại cái đó, nó muốn sống lại cái đó, thành ra nó phải đi tìm, thành ra cho nên nó phải hoạt động. Một phần thì nó giữ lại cái đó, bởi vì khi cái gì nó thức thì nó phải giữ lại cái tính chất của tâm như vậy. Mà dĩ nhiên tính chất tâm ở đây, khi nào mà tâm nó còn bị ô nhiễm, tức là tâm nó bị ô nhiễm bởi tham sân si, bởi chấp ngã, bởi vô minh, thì hễ cái gì nó thức thì nó phải giữ, thành ra nó phải giữ bằng cách nó nhớ tưởng, nó niệm. Thành ra lúc giờ thay vì là niệm á, là niệm đạo, thì nó niệm những cái mà nó thích, thành ra nó nhớ. Nó nhớ cái đó rồi thì nó muốn, muốn cái đó sống thực ra, thành ra các cảnh để nó tiếp xúc và để nó được thọ tưởng nữa. Thành ra vì vậy cho nên lúc mình ngồi thiền, mình ngồi tụng kinh gì đó, thì tất cả những cái mà mình thức ấy, ở trong tạng thức mình nó hoạt động. Nó hoạt động, nó nghĩ. Thì cái thức ấy, bao giờ nó cũng kèm theo một cái là một cái hy vọng, một cái mong muốn, thì nó bao giờ nó kèm theo một cái là lo âu. Nó sợ không được như ý. Nó sợ mất mát. Nó sợ không có cái đó nữa. Thành ra cái mặt khác của nó là một cái sự lo âu. Với lại khi nó tìm, nó phải nghĩ cách. Thì khi nó nghĩ như vậy á, tức là nó sẽ, nó đã dự liệu trước những cái mà không được. Chẳng hạn như là khi mình đi thi thì mình mong muốn đậu, thì mình đã có cái lo rớt, bao giờ nó cũng phải đi kèm như vậy hết ạ. Thành ra vì vậy cho nên không phải nó chỉ khởi lên những cái hình ảnh mong muốn, mà nó khởi lên cả những cái hình ảnh lo âu nữa, nó lo sợ nữa. Thành ra do đó cho nên ví dụ như là nhiều khi mà mình trong tạng thức mình không có một cái niềm lo nào chính á, như là một em bé đi thi ấy, nó có một niềm lo chính như vậy. Nếu mà mình có niềm lo chính ấy, thì nó quay về cái lắt nhắt lẩm cẩm hàng ngày của mình, tức là công ăn việc làm trong sở, mai đi chợ đi búa gì đó, thì những cái đó nó hoạt động, tức là khi nó không có một cái gì nhấn mạnh hết. Thành ra vì vậy cho nên mình ngồi yên chỗ nó không có yên, mà nó cứ hoạt động như vậy. Mà cái gốc của nó là bởi vì nó đã thọ nhận và nó đã giữ những cái hình ảnh đó, tức là nó đã thọ và tưởng. Thế cho nên muốn diệt nó mà tận gốc á, thì cái ngồi thiền á là muốn làm sao để cho tâm mình á nó điều hòa và nó không có bị tán loạn, tức là không có bị cảnh nó lôi cuốn đi nữa. Nó điều hòa như vậy, nó an trụ như vậy thì nó bắt đầu nó nhận ra, nó phát sinh trí huệ, nó nhận rõ ra tất cả những cấu tạo của sự sống của con người nó. Thành ra vì vậy nó cần thiết phải tĩnh tâm. Mà muốn yên tĩnh, yên trụ cái tâm một chỗ mà tâm nó cứ bị tán động như vậy, là bởi vì trong cái hàng ngày của mình, trong cái đời sống của mình, hai cái tâm sở thọ và tưởng nó hoạt động quá mạnh. Tức là cái sự tiếp xúc mà đón những cái đời sống vào, đón những cái cảnh vô á, để ái, để ghét, để lo, để âu thì quá nhiều. Thành ra vì vậy nên cái thiền định mà nó đi đến cái gốc gác cuối cùng hết á, thì nó diệt đi cái thọ tưởng tâm sở đó đi. Khi mà nó diệt thọ tưởng tâm sở đi, tức là coi như là nó chặn đứng, nó như có một cái bức màn gì đó, nó chặn đứng không có tiếp xúc với thế giới xung quanh nữa. Và khi mà mình diệt cái thọ tưởng á, thì đồng thời những cái hình ảnh mà nó được lưu trữ ở trong tạng thức á, những cái đó nó có thể nó cũng bị giảm và nó diệt theo với cái thọ tưởng. Và thọ tưởng diệt thọ tưởng định này là cái thiền định này là cái thiền định cao nhất ở trong đạo Phật. Tức là mình có thể duy trì giữ cái tâm mình nó an định, nhưng mà đến cái mức độ mà gọi là cao nhất đó, là diệt thọ tưởng. Khi nào cũng còn thọ tưởng nữa thì tất cả các tâm đó, tâm sở nó không hoạt động, nói đúng là tâm thức không hoạt động nữa. Thì tâm thức không hoạt động nữa lúc bây giờ đó, gọi là diệt thọ tưởng định. Có nhiều người